thấy á, nhắm mắt thấy tối á, thì á, giống như ở trong phòng, không thấy được, phải không? Nhắm mắt thấy tối thì tim gan thì phế nó bị ngăn lại, anh nhắm mắt thì thấy tối, thì sao lúc đó không thấy tim gan. Còn mở mắt thấy sáng á, thì nó bên ngoài nó thấy vô mấy cái khiếu này, thì tại sao nó không thấy cái mặt của nó? Tâm nó đâu thấy cái mặt của mình, phải soi kiếm mới thấy. Nếu nó ở bên ngoài nó phải thấy cái mặt chứ, nó không thấy mặt, nó đâu thấy cái mặt của mình được. Mình có thấy được chính cái mặt mình không? Mình mới qua cái kiến mới thấy, thấy không? Đó là điều thứ tư nữa, bị bán đó. Đã không thấy mặt thì không thể nói là con mắt đối vào trong mà thấy. Còn như thấy được mặt thì cái tâm và con mắt đã lơ lửng giữa hư không rồi. Còn tương quan gì nữa nữa. Đức Phật nói vậy. Cho nên Đức Phật nói sai bét luôn. Không phải luôn. Không phải. Nếu nó ở bên ngoài nó thấy sáng thì nó phải thấy cái mặt. Còn nếu mà nhắm mắt thấy tối nó phải thấy bên trong. Rồi mà nào mới nói Đại Đức A Nan liền thưa: Bạch Đức Thế Tôn à, con thường nghe Phật dạy trong bốn chúng rằng, bốn chúng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, là sa di sa di ni đó, gọi là bốn chúng á. Tâm sanh nên các pháp sanh, các pháp sanh nên tâm sanh. Đó, nay con suy nghĩ thì sự suy nghĩ đó là tâm của con. Nó hợp với chỗ nào thì tâm liền ở chỗ đó. Nó không ở trong, cũng nó không ở ngoài, mà nó không mà ở ngoài hay ở chặng giữa. Bây giờ ông nói nè, tâm á phải suy nghĩ chỗ nào thì tâm liền hiện ra đó. Thì Đức Phật mới nói chứ này ông A Nan à, nè Đức Phật bảo này, này A Nan, hãy mình suy nghĩ đâu nó hiện ra, còn mình suy nghĩ thôi, hoặc là ngứa ở đâu nó hiện ra, mà mình gãi ở đâu nó hiện ra, hoặc mình mệt ở đâu nó hiện ra, còn không thì thôi. Ông nói vậy, tâm á, có phải vậy không? Con mắt mình ngó ở đâu thì nó hiện ra đó, mà mình ngứa ở đâu nó hiện ra đó, phải không? Đức Phật cũng chịu. Đức Phật nói nè, này A Nan à, ông cho sự suy nghĩ là tâm, sự suy nghĩ hợp chỗ nào thì tâm liền ở chỗ đó, có phải vậy không? Ông nói dạ phải Như Lai, vậy á. Nay Như Lai hỏi ông nè, cái tâm có suy nghĩ hòa hợp á, sinh ra, vậy nó có thể có tự thể hay không? Nó làm sao? Cái tự thể ở đây á, là cái tánh thường còn đó nè, nó cái tánh thường hằng của nó. Nếu nó không có tự thể thì không thể hợp với cái gì. Cũng như lấy tay gãi á, ví dụ mà lấy tay mình gãi cái này, rồi mình cái tay cái chân mình điền đạp đinh, ví dụ cái đầu mình nhức, thì nếu mà cái đầu mình nhức rồi mình vừa đạp, mình vừa gạt ngứa nữa, rồi mình vừa nhấc chân nữa, ba cái nó biến lần lần không? Đôi khi mình nhức đầu, rồi mình đau chân, mình đau bụng, nó biến luôn một lần ba bốn chỗ luôn. Thì nó hiện ra chỗ này, nó không hiện chỗ kia chứ, này nó hiện ra một lượt luôn. Này lấy cái tay gãi dai, rồi để ý xem cái tâm biết đã ngứa từ trong thân âm hay ra hay từ bên ngoài là chạy vào. Nếu từ trong thân ra thì nó phải biết ngũ tạng lục phủ. Khi á, mình đạp một cái đinh đau cái chân và mình ngứa chỗ nào đó, rồi mình đau cái chân, rồi á, mình nó nhức cái đầu, ba cái nó cùng biết một lần, thì cái tâm không có thể mà nó hiện ra chỗ nào thì nó tâm nó hiện chỗ đó được. Nó hiện ra hết luôn, nó hiện ra hết luôn cái biết đó. Rồi bây giờ ông A Nan mới nói nè, Đại Đức A Nan mới bạch Đức Thế Tôn nè, bạch Đức Thế Tôn à, con nhớ lại có lần nghe Phật dạy Bồ Tát á, ông giờ ông ý là ông nói tụi văn thù dạy. Đức Phật có một lần dạy cho Bồ Tát Văn Thù về nghĩa thật tướng á, rằng tâm không ở trong, cũng không ở ngoài. Nay con suy nghĩ như vậy nè, Đức Thế Tôn à, nếu tâm ở trong thân, sao lại không biết bên trong? Tâm ở bên ngoài thân, ha? Sao thân tâm đồng biết? Ha? con mắt thấy nó biết lắm. Đó, nói vậy. Tâm không biết bên trong nên không thể nói tâm ở bên ngoài được. Đó. Do lẽ đó con nghĩ rằng tâm ở trận giữa. Tâm ở trận giữa. Tâm là cái thân và cái con mắt á, pháp trần á, thì nó ở chính giữa đó. Nghĩa là con mắt, rồi cái trần cảnh nhiều con mắt ở đây, rồi cái đèn con sáng ở đây, thì nó chính giữa đây nè. Hôm nay vậy đó, nó chính giữa đó. Chứ nói đó, nó mở ngoài mà nó ở trong không được, phải không? Ừ, không được gì hết. Rồi hãy nhắm mắt thấy tối rồi mở mắt thấy sáng á. Nhắm mắt thấy tối tại sao nó không thấy lục phủ? Mở mắt thấy sáng tại sao nó không thấy cái mặt? Bây giờ ông nói á, tâm họ tới chỗ nào á thì nó hiện cho nó. Nhưng mà ba cái nhức đau ngứa tùm lum một lần nó cũng hiện ra một lần mà. Nếu nó chạy chỗ này thì nó phải dắt mặt chỗ kia chứ, phải không? Nhớ đi Việt Nam thì nó đâu có ở Úc. Thế bây giờ đi Việt Nam mà nó còn là ở Úc luôn nữa, đâu phải. Không được, nó phải lên cái thôi. Thì ông nói vậy không được, bây giờ ông nói bí ông nói hồi đó ông nghe Bồ Tát ngày học dạy Bồ Tát Văn Thù về nghĩa thật tướng đó, thật tướng của các pháp đó. Thì bây giờ con nghĩ là nó ở chính giữa. Chính giữa là giữa con mắt với là cành cảnh á. Cái cảnh nó dù con mắt cô ở đây thì cái bông sen ở kia thì nó ở chính giữa nè, tầm nó ở chính giữa. Phật bảo rằng này anh An, ông nói ở chặng giữa thật khó nêu lên một chặng giữa nhất định. Giữa ở đâu? Ví dụ như cô với là cái bông sen thì ở đây nó là chặng giữa, nhưng mà dương nhàn ngó qua thì nó đâu phải là chặng giữa của dương nhàn, mà bông sen thành chặng giữa rồi, phải không? Chặng giữa là chặng giữa của ai? Nếu phải nói là phải nói trên tổng quát chứ, phải không? Chặng giữa nó mới nêu ra được đó, chặng giữa là nó mới nêu ra được. Rồi vậy là giữa thân hay là giữa cảnh? Nếu giữa thân thì đồng như tâm ở trong thân rồi, phải không? Bảo rằng giữa cảnh á thì làm sao nêu ra nó giữa cảnh được đó. Nếu giữa thân á thì cái thân đây và cái tâm rồi á, giữa cái thân này, thân với tâm ở trong thì nó đứng ở đâu? Trong bụng nữa, tại sao nó không thấy được tiêu gan thì phải tận đó, đó. Cho nên á, cuối cùng rồi á, nếu tâm ở ông ở trần giữa thì không có đúng, sai. Nếu tâm ông ở giữa nhãn căn và sắc trần, vậy cái tâm ở giữa ấy có gồm cả hai hay không gồm cả hai? Cái giữa nào là không được. Nếu gồm cả hai thì vật và tâm xen lộn lẫn nhau, còn biết cái gì là tâm, cái gì là vật đó. Cho nên á, cái phần đó nhá, ông nói tâm ở trần giữa là một điều vô lý. Rồi á, ông nói á, cuối cùng rồi á, Ngài A Nan mới nói á, cái tâm là cái nó không dính dáng đâu nhá, nó lơ lửng trong không gian vậy đó. Đức Phật mới bác luôn. Rồi á, một lát mới Đức Phật mới chỉ cho cái tâm đó ở đâu. Một lát sẽ chỉ cho cái tâm đó ở đâu. Đại Đức A Nan đưa, bạch Thế Tôn, con nhớ trước đây có lần Phật chuyển Pháp Luân cùng bốn đại đệ tử là Mục Kiền Liên nè, Tu Bồ Đề nè, Phú Lâu Na và Xá Lợi Phất đó. Khi đó Phật mới dạy cho mấy ông đại đức kia á, ông kể chuyện nè. Cái tâm tánh hiểu biết không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa và không có chỗ trụ, tất cả không dính dáng. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm đó. Cái này á, Đức Phật dạy là cái tâm này á, nó không có trụ vào một cái tướng nào hết, nó không có trụ vào gì hết á, nhưng nó là cái tánh giác thôi. Nó không có trụ vào, khi mình nhớ tới cái nhà thì cái liền cái tâm nó nhớ ở cao bao nhiêu, đắp bao nhiêu, bề ngang nhiều, thấy không? Nhưng nếu mình trụ với cảnh á, thì cái tâm của mình á, nó thành, nó không phải là tánh giác mà nó thành tâm phân biệt rồi. Nó thì trụ với cảnh nó thành tâm phân biệt rồi. Ở đây Phật nói nãy giờ cái tâm ở đây á, là cái tánh giác. Quý vị nhớ kỹ nha, là cái Phật tánh của mình, là cái tánh giác của mình, là cái tâm trơn tâm chứ không phải là vọng tâm. Đó. Bạch Thế Tôn, nay con lấy cái không dính dáng ấy gọi là tâm con có được không? Ông hỏi vậy. Thì Phật bảo này anh An, ông nói cái tâm hiểu biết của ông không dính dáng, vậy Như Lai hỏi ông vậy chứ. biển cả, đất liền, núi rừng, hoa cỏ, nói chung mọi sự vật hiện tượng trên thế gian này mà ông cho không có dính dáng chúng nó có hay là không có, thấy không? Đó, mọi vật hiện tượng biển cả đất á, nó phải có chứ, không dính dáng sao? Nó phải có, phải không? Nhưng mà nó là do duyên hợp, nó có nhưng mà từ từ nó sẽ không. Nếu chúng là không á thì ông khỏi đề cập rằng dính dáng hay không dính dáng, bởi vì có ai dính dáng với chuyện lông rùa sừng thỏ như đó. Ví dụ lông rùa sừng thỏ này đâu có đâu, phải không? Nó không có. Vậy này nói về dòng bây giờ từ Tôn Nhan Đức Thế Tôn tỏ ra vô số hào quang và thế giới sáu điệu gian động, thì khi đó rồi á ông Anna ông biện luận hoài mà không có trúng cho nào hết á, thì Đức Phật liền ngồi lại im lặng và Đức Phật phóng hào quang, phóng hào quang vô số hào quang và thế giới sáu điệu vận động là tất cả bầu không khí, bầu vũ trụ này á, nghĩa là nó đồng cái tiếng nhạc trời đó khua lên đờn lên sáu điệu vận động đó, đại chúng đều thấy rõ vô số hành tinh ở mười phương và chúng Bồ Tát ở hành tinh ấy chắp tay nguyện nghe pháp. Thì các cái cõi Phật khác, các tất cả những hành tinh khác á, thì khi Đức Phật phóng hào quang á, thì ngài A Nan và đại chúng 1250 đệ tử liền thấy các cái cõi nước kia và thấy tất cả các Bồ Tát kia chuẩn bị chắp tay để nghe Phật giảng cái chỗ chân tâm này. Hồi nãy giờ chỉ nhưng mà chỉ chưa tới, Đức Phật bắt đầu chỉ cho A Nan biết á, là cái chân tâm ở đâu. Cho nên á, khi đó đại chúng á, nhờ cái hào quang của Phật phóng ra thì đại chúng mới thấy các cõi nước, chứ bình thường mấy ổng là tỳ kheo rồi A-la-hán rồi không có thấy được các cõi nước và không thấy thân của các vị Bồ Tát. Thì bây giờ thấy nè, mười phương đều thấy hiện ra và đồng chắp tay để chuẩn bị nghe Đức Phật giảng cho ngài A-na luôn. Mấy ngài biết thì Đức Phật mới bảo nè, này A-na, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay điên đảo nhiều cách, giống nghiệp tự nhiên gắn bó với nhau như chùm nho chen chút trái vậy đó. Nghĩa là nghiệp này nó kế nghiệp kia nó kế như nào, kêu là khổ khổ đó. Bây giờ cái nghiệp khổ của chúng sanh là sao? Cái thân nó đã bệnh rồi, phải không? Rồi cái xong cái nó lên cái khổ là hết tiền, rồi thêm cái khổ nó cháo đau nữa, thêm cái khổ nó nhà hư, thêm cái khổ nó xe hư, nghe là nó khổ khổ đó. Cái khổ này nó chồng lên khổ kia, nó hết tiền á đã khổ rồi, tiền bạc nợ nần luôn, rồi cái thân mình nó bệnh, thấy không? Rồi cái đó ông xã mình bệnh, cái đó con cháu mình nó làm sao đó biết, nó tùm lum tà, nó quẩn trí quá khổ, nó chen chúc với nhau. Những cái nghiệp này nó kế nghiệp kia, giống như chùm nho nhiều trái đó. Chùm nho nhỏ 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 mình mua mình ăn đó, mình thấy không? Nói vậy đó. Những người tu hành không thành vô thượng bồ đề mà lại thành ngoại đạo, thành chư thiên, thành trời đó ha, rồi thành ma dương hoặc là thành thanh văn duyên giác, đều do không biết hai thứ căn bản nên tu tập sai lầm. Tu cũng đi tu, cũng xuất gia, cũng học đạo, cũng ở chùa vậy, nhưng mà không biết hai cái điều căn bản này, cho nên tu hoài mà cũng thành Phật, mà tu riết là thành phiền não, sách gói nhà ở với con cháu, kiếm cái cống mà ở cho rồi, ở chùa phiền não quá, phải không? Riết là tu riết không thấy thành Phật, cái gì nhà đa số như vậy, rất là khó. Đức Phật nói phải thấy được hai cái điều căn bản này nè, cho nên tu tập mà sai lầm á, chẳng khác nào nấu cát mà mong được thành cơm. Đi tu đó nha, đó. Dù trải qua nhiều kiếp như dây trần tu hành á, ép sát rồi ăn chay rồi cạo đầu ở chùa khổ hạnh vậy đó, nhưng mà không thấy được hai cái điều căn bản thì không bao giờ thành Phật. Đức Phật nói vậy đó. Hai cái đó là cái gì nè, ông nghe cho kỹ nè. Đức Phật nói một á, là căn bản sanh tử vô thủy. Căn bản sanh tử từ vô thủy á, như ông hiện nay và tất cả chúng sanh cũng vậy thôi. Hằng ngày sử dụng cái tâm hoan duyên mà làm cho là cái tự tánh của chính mình. Hằng ngày á, mình sống là mình sử dụng bằng cái tâm khoan duyên thôi, là cái tự, cái vọng tâm thôi. Người này thấy người kia chào hỏi nói chuyện cũng là phân tích, phải không? Chị khỏe hay không? Chào bà bữa nay tôi thấy bà khỏe quá, hay bà nay tôi thấy bà ổn quá, phải không? Bộ chắc nhà bà làm sao này nọ, là suy nghĩ liền. À, là cái vọng tâm, cái tâm khoan duyên, là cái tâm bám theo những cái mình thấy ở bên ngoài đó, phải mình thấy mình bám theo mình suy nghĩ. Cho nên á, mình càng tụng kinh niệm Phật rồi mà cái tâm mình cứ khoan duyên suy nghĩ, phân tích nè, suy luận nè, so đo nè, đó. Phải thấy mà suy nghĩ là khoan duyên đó, bám theo. Mà không có thấy được tự tánh của mình. Hai á, một điều thứ nhất á, là căn bản vô thủy sinh tử. Từ vô thủy này có nhiều đó. Điều thứ hai là căn bản Bồ Đề Niết Bàn. Mình thấy cho rõ căn bản Bồ Đề Niết Bàn là ở chỗ nào. Như á, Đức Phật nói nghe ngại nè, như ông hiện nay nè, cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có đó, của ông đó. Cái tánh giác minh á, là thanh tịnh bản nhiên, là cái Phật tánh của ông vốn có. Nó nhậm dẫn tùy duyên là sao? Nó tùy duyên, nó nhậm dẫn là nó tùy trường hợp. Nó thấy có, nó biết là có, thấy không, biết không. Ta tử tế nó biết tử tế, ta không tử tế nó biết không tử tế. Có tiền nó biết có tiền, không có tiền không tiền. Lạnh mình nó biết lạnh, nóng nó biết nóng, thấy không? Mình no nó biết no. Rồi, rồi tối nó biết tối, sáng nó biết sáng, mặt trời lên nó biết mặt trời lên, mặt trời lặn biết trời lặn. Nó tùy duyên nhậm dẫn, nó nhậm dẫn tịnh duy vô bố quý mà. Đó, đó là tùy. Nhưng ông và tất cả chúng sanh bị bỏ sót mất đi, bỏ quên mất cái bản đó, quên mất cái đó mà hãy vừa thấy rồi suy luận tới à. Cho nên á, đạo lớn chẳng gì khó đó, cốt đừng lựa chọn thôi. Quý hồ không phân biệt thì tự nhiên sáng ngời, sai lạc đi một ly đất trời liền xa cách. Chẳng tính chuyện ngược xuôi thì đạo liền trước mắt, thấy không? Con mắt vừa thấy á, thì mình thấy có sắc thôi, phải không? Còn không thấy gì hết thì thấy không sắc. Con mắt vừa thấy là cái tâm suy nghĩ cái miệng nó, nên nó làm sao? Nó thành sinh tử vô tỷ là cái tâm phan duyên. Con mắt vừa thấy cái tâm suy nghĩ cái miệng nói là phan duyên, suy nghĩ theo mới nói được. Thử không có suy nghĩ có nói được câu nào? Không suy nghĩ là không bao giờ nói câu nào, khó nói lắm. Nha. Mà ông á là tất cả chúng sanh á, có sẵn vốn có cái bản tánh á, giác minh đó, đó là nó là cái là bản tánh á, đó là nó vốn thanh tịnh vẫn lặng, nó không có bị nhiễm ô. Biết đâu có gì đâu nhiễm ô, mình thấy trái cam mình biết đây là trái cam, đâu có gì nhiễm ô, phải không? Đó, mình hết tiền cái mình biết mình hết tiền đâu có gì nhiễm ô, mà mình lo mới nhiễm ô. Mình lo có kiếm tiền mới nhiễm ô, phải không? Đó, có vậy đó. Mà từ xưa đến nay ông là bỏ quên, chỉ sai sai một chút thôi, cũng từ con mắt thấy. Mà mình con mắt mình thấy cái mình thấy à, bây giờ mình con mắt mình thấy đây là mình có cái tánh giác, là mình có cái biết là đây là cái gì, đây là cái gì, là mình liền nhận ra mình có cái Phật tánh, mình mới biết cái đó là cái gì. Còn bây giờ mình quên đi, mình quên, mình bỏ sót đi, mình liền suy luận sai lạc đi một ly là đất trời liền sao cách. Chẳng tính chuyện ngược xuôi là sao đo nữa, thì đạo liền trước mặt. Cho nên khi cả ngày sống trong tánh thanh tịnh bản minh mà không hay không biết, phải không? Mình có mắt mình thấy là mình biết chị ra chị A, chị Hoa Huệ, đây là bác Diệu Trơn, đây là cô Diệu Hoa, đây là cô Diệu Tánh. Mình biết là cái tánh thanh tịnh bản nhiên mình nó tích tắc ngay cái lúc mà mình tiếp xúc đó. Là nhưng mà mình suy nghĩ trời, Diệu Tánh lúc này mà sao nó mập hơn lúc năm ngoái vậy đó. Rồi nó thành ra mình giác, cái tánh giác mình nó thành ra mình giác à. Là nó suy luận á, nó sai thì lạc đi một ly. Mà nó ở với mình nè, nó ở với mình, nó từ sáng tới chiều mình ngứa thì nó biết mình ngứa, mình đau bụng nó biết mình đau bụng, mình buồn ngủ nó biết buồn ngủ, mình đói nó biết mình đói, mình lạnh nó biết mình lạnh, mình đi biết mình đi, mình ngồi nó biết mình ngồi. Ai telephone nó hỏi chị là đang làm gì nữa, nó tôi đang ngồi lật rau. Vậy chứ ai biết đang ngồi lật rau? Rồi cái hỏi đó là bây giờ lúc nào bà khỏe không, nói hồi nãy tôi đang suy nghĩ lo quá, kiếm ít tiền gửi gì cho má tôi, thấy không? Vậy chứ cái tâm nào suy nghĩ lo, còn cái tâm nào biết mình suy nghĩ lo, thấy không? Cái tâm mình suy nghĩ lo kiếm tiền, cái tâm này biết mình đang suy nghĩ lo kiếm tiền nè. Cho nên nghĩ tối nó sống sát bên mình mà mình lại quên nó đi. Mình lại sống với cái tâm hoang duyên này, cho nên mình khổ. Hai con đường, một cái mà hoang duyên, một cái là minh giác, một cái là giác minh. Mà mình lại quên mình, cái tánh giác minh mà mình nó ở sát bên mình từ sáng chiều không có nói, mình đâu có biết là nhà cửa cây cối gạo cơm mà nếp và đậu gì đâu, mà sở dĩ nó biết là mình có cái tánh giác mình, mà mình lại quên nó đi. Mình sanh ra mình sống bằng cái tâm suy nghĩ thôi, cái tâm suy nghĩ kia là điên đảo, mình quên đi thì rất là oan uổng. Đành lặng lội oan uổng trong lục đạo luân hồi. Phật nói thật là qua ngủ có sẵn đó mà nó hiện ra tối ngày mà không lấy đừng xài, cái kho tàng quý báu lấy xài mà xài toàn là cái gì đâu không, bởi trôi lăn trong lục đạo từ sáng đến chiều luôn. Cái Phật nói này A Nan, ông muốn biết đường tu Samatha để ra khỏi sống chết á thì ông hãy nghe Như Lai trả lời cho ông bây giờ. Tu Samatha là đại định để phát sanh trí huệ thành Phật đó, tu Samatha. Phật liền đưa cánh tay lên ha, co năm ngón bảo A Nan rằng ông có thấy gì không, thấy không? Bắt đầu chỉ nè, co lại năm ngón lại, thấy gì không? Thì Đức A Nan mới đưa là con thấy Như Lai đưa cánh tay lên nhà, đưa cánh tay lên và co năm ngón lại thành một nắm tay đó, thấy nó phản ánh tác động vào tâm và con mắt của con. Khi đưa lên thì con mắt con thấy và cái tâm con biết, thấy không? Con và chúng đều do con mắt mà thấy, chứ đâu phải do cái tay thấy đâu, hay do cái lỗ tay thấy, do con mắt mà thấy mà. Không thấy nữa. Thì Phật bảo rằng này em A Nan à, ông trả lời Như Lai rằng Như Lai co ngón tay lại làm thành một nắm tay, co lại làm thành nắm tay, phản ánh tác động vào tâm và con mắt của ông, phải không? Con mắt của ông thì thấy việc đó là tất nhiên rồi, còn ông lấy cái gì làm tâm để nhận biết cái nắm tay của tôi? Con mắt thì thấy rồi, nhưng mà cái gì để mà ông biết đây nắm tay, thấy không? Con mắt thì thấy, thì đây là nắm lại, thì biết đây là cái bàn tay, cái sọ nắm lại thành nắm. Nhưng mà ông thấy, lấy con mắt để thấy cái này, mà ông lấy cái gì để biết đây là nắm tay, phải không? Ông lấy cái tâm. Nên Đức Phật hỏi từ từ hay lắm. Ông mới nói nè, bạch Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, Như Lai gặn hỏi tâm con dùng tâm suy nghĩ để trả lời Phật thì rõ cái suy nghĩ ấy là tâm của con chứ cái gì. Ông nói vậy. Cái gì, phải không? Ông hỏi chứ lấy cái gì để làm tâm, lấy cái tâm nào để biết đó là đây là nắm tay? Còn con mắt thì thấy, dĩ nhiên con mắt nó thấy là cái thân thấy, phải không? Còn cái gì nó biết đây là nắm tay? Thì ông nói thì Phật hỏi con thì con lấy cái tâm con suy nghĩ con biết, thì cái đó là tâm con chứ gì nữa, phải không? Là cái tâm là cái tánh giác của ông chứ gì nữa. Phật bảo là sai rồi ông A Nan ơi, hả? À, sai rồi này A Nan đa, cái suy nghĩ ấy không phải là tâm của ông. Cái suy nghĩ ấy biết đây là cái tay đó, không phải. Trong vắng vẻ kinh ngạc, đại đức A Nan đứng dậy chắp tay thưa, sợ quá rồi. Bạch Thế Tôn, cái suy nghĩ ấy không phải là tâm của con, thì nó là cái gì, phải không? Mình suy nghĩ biết đây là cái tay, nắm tay mà, tại sao nó không phải là tâm vậy, con có tâm sao? Thở hồn bên dưới rồi, thấy không? Vậy cho nó là gì? Thì Đức Phật bảo rằng này A Nan, đó là cái tưởng tượng tướng hư vọng của tiền trần thôi. Cái tướng hư vọng của tiền trần ông nghĩ ra ông nói thôi. Cái tướng suy nghĩ đó, tướng hư vọng của tiền trần là con mắt thì thấy nè, tai nghe nè, mũi ngửi nè, miệng nếm nè, ha. Tướng hư vọng của tiền trần là những cái căn này nó gặp những cái hình dáng đó. Con mắt đó thì thấy, còn lỗ tai thì nghe tiếng, phải không? Con mắt không có thể nghe được, con mắt là phải thấy. Còn lỗ tai thì nghe, chứ lỗ tai không bao giờ thấy được. Mỗi cơ quan nó một cái nhiệm vụ. Thì những cái đó là tướng tưởng tượng hư vọng của tiền trần thôi. Chính cái đó làm cho mê lầm chân tánh của ông đó. Đó, từ vô thủy đến nay, ông nhận tên giặc ấy làm con.